Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, xin kính mời anh chị em cùng với tôi suy niệm về ngày lễ Đức Mẹ Maria Mông Triệu, hoặc là Đức Mẹ Maria được rước lên trời cả hồn và xác, dựa theo ba điểm sau đây. Điểm thứ nhất là chúng ta tìm hiểu tính điều Đức Mẹ Mông Triệu có ý nghĩa gì. Điểm thứ hai là chúng ta tìm hiểu tính điều Đức Mẹ Mông Triệu khi được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950, nghĩa là 70 năm trước đây, thì lúc đó mầu nhiệm này đem lại sứ điệp gì cho cái nhân loại, cho thế giới lúc bấy giờ. Và điểm thứ ba, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời trong cái hoàn cảnh của thế giới hiện nay ở thế kỷ 21 này, thì tín điều này đem lại sứ điệp gì cho chúng ta trong lúc này và ở tại cái ngôi thánh đường chúng ta đang quy tụ để mừng lễ Mẹ được đón rước lên trời cả hồn lẫn xác. Thưa anh chị em, tín điều Đức Mẹ Mông Triệu được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 trang trọng công bố cho cả hội thánh vào đúng ngày 1 tháng 11 năm 1950. Chúng ta biết là cái ý nghĩa của tín điều này nói lên rằng không như niềm tin của chúng ta vào lễ Chúa Thăng Thiên, là chúng ta tin Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời thật và đến trần gian thì mang lấy cái thân xác loài người chúng ta, nhưng cả hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại đã hiệp nhất như là một khối, như là một cái thực thể, chỉ ở trong một ngôi vị duy nhất là ngôi hai Đức Chúa Trời. Cho nên quyền năng của Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần, và sau khi Chúa phục sinh thì Chúa trở về vinh quang hằng cửu của Chúa, vốn là thuộc về Chúa. Thì chúng ta mừng kính mầu nhiệm đó trong lễ Chúa lên trời hay là lễ Chúa Thăng Thiên, từ quyền năng của Chúa chiến thắng tử thần, phá tan gông cùm của tà thần, tiêu diệt tội lỗi và mở một cái lối thoát cho cả nhân loại chúng ta. Và như vậy, tới 1950 năm sau thì lại có một mầu nhiệm khác được Hội Thánh trang trọng công bố, là những lời gì Chúa đã hứa là Thầy đi trước để mở lối cho chúng con, và Thầy sẽ trở lại để đón chúng con, để chúng con cũng được ở cùng một nơi với Thầy, đã được trở thành hiện thực. Chúa đã hứa là Chúa giữ lời, Chúa đã nói là Chúa làm, mặc dù chúng ta phải chờ đợi 1950 năm sau lễ Chúa Thăng Thiên thì Hội Thánh với quyền của Chúa đã trao cho để thay Chúa tuyên bố những gì mà chúng ta người Công giáo phải tin, và chắc chắn là Hội Thánh có Chúa Thánh Thần gìn giữ không thể sai lầm. Và điều tuyên bố đó đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố là Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, là mẹ của Thiên Chúa và là mẹ của cả tất cả nhân loại chúng ta, sau khi hoàn thành cuộc sống ở trần gian này hoàn thành ơn gọi Kitô hữu, đã tuân giữ một cách chặt chẽ với lòng tin tưởng, yêu mến và phó thác hoàn toàn vào điều Chúa Giêsu dạy, là ai lắng nghe, tuân giữ và thực hành lời Chúa thì người đó sẽ trở thành thân thiết với Chúa, đã được thành hiện thực. Chúa Giêsu đã giữ lời hứa, đã đón thân mẫu của Chúa về với Chúa, và hội thánh trong lúc công bố tín điều này đã nhấn mạnh là Đức Mẹ được đón về trời cả linh hồn lẫn thân xác. Điều này là một điều vĩ đại, điều này là một điều vượt quá cái hiểu biết của con người chúng ta. Cho nên đây là một tín điều, nghĩa là một điều mà Kitô hữu chúng ta phải tin tưởng. Dưới ơn Chúa, chúng ta thấy đây là một điều hợp lý. Và chúng ta cũng nhớ tín điều này buộc tất cả các Kitô hữu Công giáo phải chấp nhận nếu muốn hiệp thông với hội thánh Công giáo. Và chúng ta cũng biết là tín điều này không hề có một cái bằng chứng nào ở trong Thánh Kinh, mà hoàn toàn dựa vào thẩm quyền của hội thánh, ta gọi là thánh truyền. Vì Thánh Kinh là lời của Chúa được viết thành chữ, thành sách, nhưng còn nhiều điều Chúa dạy, nhiều việc Chúa làm không được chép xuống thành chữ, thành sách, mà được tiếp tục loan truyền và sống ở trong đời sống hội thánh. Chúng ta gọi đó là thánh truyền. Cùng với Thánh Kinh, thánh truyền làm nên một tổng hợp những điều mà người Kitô hữu, nhất là Kitô hữu Công giáo, phải tin và phải giữ để được hiệp thông với Chúa, chẳng những ở trong cuộc đời này mà còn trong cuộc sống mai sau. Vậy thì chúng ta hiểu tầm quan trọng của tín điều Đức Mẹ mong triệu, Đức Mẹ được Chúa đón về trời cả hồn lẫn xác. Vậy thì bây giờ chúng ta tự hỏi, vì lý do nào mà mãi 1950 năm sau khi Chúa lên trời, hội thánh mới công bố tín điều Đức Mẹ mong triệu? Thưa anh chị em, chúng ta trở lại cái hoàn cảnh của thế giới, của nhân loại vào năm 1950. Lúc bây giờ nhân loại vừa trải qua một cái cơn ác mộng của cái thế chiến thứ hai, một cái thế chiến đã làm thiệt mạng hàng triệu người, trong đó có những người vô tội, làm tan vỡ bao nhiêu cái kế hoạch, bao nhiêu cái công trình của nhân loại. Và đặc biệt là để kết thúc cái thế chiến thứ hai thì nhân loại lần đầu tiên trong lịch sử đã chứng kiến cái sức hủy diệt do chính con người tạo ra, là hai cái quả bom hạt nhân đã thả xuống hai thành phố của nước Nhật là Nagasaki và Hiroshima. Và chúng ta biết công phá của nó kinh khủng, còn kéo dài những hệ lụy cho tới ngày hôm nay, sau 70 năm. Nhân loại vào năm 1950 đã là một nhân loại mang cái thân xác tật nguyền què quặt, mang một cái linh hồn dở nát, đầy những cái sợ hãi, đầy những cái hoang mang. Và trong xã hội, một mặt người ta lại kiêu căng tự phụ vì bắt đầu có những cái phát triển khoa học kỹ thuật, người ta thắng được những cái dịch bệnh, người ta chế tạo được những cái máy móc thay cho sức lao động tay chân của con người, người ta sản xuất được những cái hàng hóa có thể nói là làm cho phải ngạc nhiên vì cái trí tuệ, vì cái sáng kiến của con người. Từ đó con người đi đến chỗ, một mặt thì hết sức sợ hãi vì không biết rằng tương lai còn phải đương đầu với những cái thảm họa nào khác, một mặt thì lại rất là tự phụ, cho rằng đã đến lúc mình không cần phải tin tưởng vào bất kỳ cái gì là huyền hoặc, và lý trí họ tin như vậy có thể thay thế đức tin để giải thoát con người. Con người nó tóm lại lúc bấy giờ nghĩ rằng đã đến lúc mình giả biệt Thiên Chúa, mình phải tự nắm lấy cái sinh mạng của mình. Chính trong cái hoàn cảnh bi đát đó, thưa anh chị em, thì Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho hội thánh công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời để đánh thức nhân loại, để làm cho nhân loại đừng có bị lôi cuốn vào cái cơn ác mộng mà tổ tông của loài người chúng ta đã một lần mắc phải khi nghe lời lừa bịp của thần dữ, mà dám cho rằng mình có thể hoàn thành ơn gọi của mình không cần Thiên Chúa, khi giơ tay để bẻ lấy trái biết thiện biết ác. Nhờ tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời thì nhân loại vào cái thời điểm cách đây 70 năm được tỉnh ngộ, thấy rằng mặc dù xét về cái phương diện thể xác, con người quá yếu đuối, quá mỏng manh và bất lực trước những cái thế lực ác tà, nhưng con người còn có một cái sinh mạng, còn có một cái ơn gọi, còn có một cái tương lai, nó vượt lên trên tất cả những cái bất lực, những cái tội lỗi, những cái hình thức của ác tà, của ma quỷ. Đó là nước trời, nơi Chúa Giêsu đã đến và đang chờ đợi chúng ta. Và Đức Mẹ là người Kitô hữu đầu tiên đã được đón lên nơi diễn phúc đó, lên trời. Anh chị em vui lòng nhớ, cả linh hồn và cả thân xác, cái thân xác đó cũng đã một lần như thân xác của tất cả chúng ta, như thân xác của tất cả những người yếu đuối, những người bất toàn nhất trong kể cả các Kitô hữu chúng ta. Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời đã giúp cho nhân loại thức tỉnh để nhớ đến phẩm giá của mình, đừng để mình bị chìm sâu ở trong những cái sợ hãi, những cái cám dỗ vật chất, nhất là cám dỗ cho rằng cái vật chất này, cái giàu có và cái quyền lực ở trần gian này có thể thay thế Thiên Chúa để giải thoát mình, để đem cho mình được tới cái sự hoàn thiện ơn gọi của mình. Rồi chúng ta hôm nay mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, 70 năm sau bước sang thế kỷ 21, thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta xem thế giới sau 70 năm có cái gì khác trước đây không. Chấm dứt thế chiến thứ hai thì lập tức ở chân trời, nhân loài đã thấy một cái đám mây mù dày đặc đầy những cái đe dọa sợ hãi, trước hết là của cái chủ nghĩa cộng sản. Và quả thực năm 1917 đã bắt đầu thấy cái chủ nghĩa duy vật vô thần xuất hiện và làm cho bao nhiêu cái quốc gia phải rơi vào ở trong cái cơn khủng hoảng mới, và cả hội thánh cũng phải đương đầu với cái hiểm họa cộng sản, khi mà người ta hứa cho nhân loại này không cần phải chờ đợi, không cần phải cầu nguyện, không cần phải vất vả, mà sẽ có thiên đàng ngay ở trần gian này, với điều kiện phải quỳ gối xuống để thờ lại cái chủ nghĩa đó, chủ nghĩa chối bỏ Thiên Chúa, cho rằng chỉ có vật chất và giản lược con người trở thành chỉ còn là sống theo bản năng, sống như là loài thú. Và bên cạnh đó thì lại có cái sức mạnh của thần dữ đầy đe dọa, để ai không chấp nhận quỳ gối xuống thờ lại nó thì nó sẽ có muôn vàn cái âm mưu và quỷ kế để trừng trị. Và chúng ta đã thấy như thế nào là tác hại của cái chủ nghĩa cộng sản dư dật vô thần cho đến thế kỷ 21. Bên cạnh đó lại là cái đe dọa của cái chủ nghĩa tư bản mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã. Tuy nó không công khai phủ nhận Thiên Chúa, nó không công khai bài bác hội thánh, nhưng mà nó dùng cái cuộc sống rất thực dụng, gọi là cái tinh thần thế tục, để nó phủ nhận tất cả những gì là truyền thống xa xưa của Kitô giáo. Nó khuyến khích con người tận hưởng những cái lạc thú của thể xác, của vật chất, của cái cõi đời hiện tại này, theo cái triết học ta gọi là hiện sinh, sống nay biết nay, mai còn biết có gì khác hay không. Và chúng ta đã chứng kiến ở thế kỷ 21 này cả hai cái chủ nghĩa vô thần lý thuyết và vô thần thực tiễn, hay nói cách khác theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Gioan Paulo là Thánh Giáo Hoàng, thì chủ nghĩa cộng sản vô thần và chủ nghĩa tư bản hoang dã đã bắt tay nhau để trước hết chống lại con người, biến con người trở thành một cái thứ nô lệ mới, biến con người trở thành những cái con vật chỉ biết là đói ăn khát uống, và để có đồ ăn có đồ uống, để có những cái tiện nghi vật chất có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý, trái với luật của Đức Chúa Trời, tất cả đều được phép theo cái nguyên tắc mục tiêu biện minh cho phương tiện. Chúng ta đang thấy cái cảnh khủng khiếp của hai cái thế lực ác tà đó, nó bắt tay với nhau để nó làm hại con người. Và một khi nó đã chống lại con người thì nó cũng chống lại hình ảnh của Thiên Chúa trong con người, và có nghĩa nó quay lại chống đối Thiên Chúa. Chúng ta đã chứng kiến điều gì? Người ta tìm cách gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cái thế giới này. Người ta phủ nhận cái bề dày của văn minh Kitô giáo đã 20 thế kỷ qua, nâng đỡ con người, hướng dẫn con người, bảo vệ con người, giải thoát con người khỏi mọi hình thức sai lầm. Mà bây giờ hai cái thế lực đó đã bắt tay nhau để tàn phá cái nhân loại này. Chúng ta phải chứng kiến những cái cuộc đối đầu, thí dụ xuất hiện trong những cái chủ nghĩa khủng bố, trong cái chủ nghĩa thanh lọc sắc tộc, trong những cái chủ nghĩa yêu nước quá khích ở cả hai xã hội, cả những xã hội độc tài, cả những cái xã hội từ bỏ Thiên Chúa một cách công khai và đàn áp con người một cách hết sức là tàn bạo, cả ở những xã hội được mệnh danh là dân chủ, là tự do. Chúng ta đã thấy có lúc rồi họ đã xuất hiện nguyên hình để họ chống lại con người hình ảnh của Chúa và chống lại chính Thiên Chúa. Chúng ta đã thấy những cái cuộc biểu tình ở bên nước Mỹ, họ lần lần tiến vào việc xúc phạm nhà thờ, xúc phạm các tượng thánh và đòi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cái xã hội đã từng một lần hưởng được cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, chính trong hoàn cảnh đó, rồi thêm những cái âm mưu thâm độc của những cái kẻ ác tâm, công cụ của ma quỷ đã gieo rắc cái tai họa đại dịch Covid này, khiến cho cả thế giới phải một lần nữa nghiêng ngửa, tan nát bao nhiêu gia đình, tan nát bao nhiêu cái xã hội đã được xây dựng tốt đẹp, và tương lai lại vô cùng tối tăm mù mịt, sợ hãi. Chính trong hoàn cảnh đó, ngày hôm nay anh chị em chúng ta lại được cái phước là cử hành lễ Đức Mẹ Hùng Xác lên trời để nhớ lại một lần nữa, để thức tỉnh một lần nữa. Hãy con có cái quyền năng của Đức Chúa Trời đã được thực hiện tỏ tường trong lịch sử. Chẳng những là đưa Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và người thật đưa lên trời với cái thân xác của chúng ta hiện nay đang dinh hiển trên trời, mà còn đưa Đức Mẹ Maria hoàn toàn là một người như chúng ta, một tín hữu như chúng ta, cũng hiện nay ở trên thiên đàng dinh hiển với Chúa Ba Ngôi trong cái tinh thần, linh hồn và trong cái thân xác như thân xác của chúng ta, để tất cả chúng ta phải bừng tỉnh, để tất cả chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giêsu nói: chúng con đừng sợ vì Thầy đã thắng thế gian. Và như vậy, chúng ta một lần nữa dâng thánh lễ này để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương Đức Mẹ. Và chắc chắn Chúa cũng thương chúng ta. Và để chúng ta cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho chúng ta đừng có mất niềm tin vào ơn giải thoát của Chúa Giêsu. Đừng mất niềm tin rằng Thiên Chúa từ thuở muôn đời cho đến muôn đời vẫn là đấng nắm trọn cái lịch sử của nhân loại này. Không bao giờ Chúa cho phép bất kỳ một cái hình thức nào của ma quỷ, của tử thần, của những cái tâm trạng hiểm độc, mang trá của những ai đã từ biến mình làm công cụ của ma quỷ, làm hại con cái Chúa, làm hại cái nhân loại, làm hại cái con người mà Chúa đã yêu thương, sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Và Chúa đã sai con của Chúa để giải thoát họ với cái giá rất đắt là sinh mạng của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta tin tưởng như vậy với việc cử hành lễ Đức Mẹ Môn Triệu hôm nay, vào cái thời điểm này cũng đầy những cái ô lo, đầy những cái sợ hãi, đầy những cái hoang tàn, đầy những cái đổ nát. Chúng ta hãy thức tỉnh và một lần nữa xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ củng cố đức tin cho chúng ta. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta và qua chúng ta giúp cho những đồng bào của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, để như Đức Mẹ chúng ta sẵn sàng dâng lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa và đem ra thực hành, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy quyền năng cao cả của Chúa sẽ thực hiện ngay lúc này và ngay ở tại đây. Khi chúng ta thấy rằng chúng ta không có gì phải lo sợ, bởi vì Chúa Giêsu đấng phục sinh đang ở với chúng ta mọi giây phút trong cuộc đời chúng ta, và lời Chúa hứa là đưa chúng ta đến với Chúa, để Chúa ở đâu chúng ta cũng được ở đó, sẽ được trở thành hiện thực.